23 ngạo không
nói giới,
yêu mạn không thành pháp. Giới này là khinh ngạo không nói giới. Thì con hiểu hai giới nó có cái gì khác nhau không? Tức là người là ông thầy, mình là người dưới, mình là học trò, mà mình dám kiêu mạn ngược lên, không thèm thành pháp ông thầy. Nghĩa là mình là bề dưới mà mình kiêu mạn ngược lên trên. Đối với ông thầy mình dám coi thường ông thầy, mình không thèm thành pháp. Thế là vừa có cái chỗ hỗn với ông thầy, mà lại vừa có cái chỗ coi thường Phật pháp nữa. Vì ông thầy ông ấy là một pháp khí, ông ấy biết giảng pháp, mà mình coi thường ông thì tức là mình cũng coi thường luôn cả pháp của Phật. Mình không thèm thỉnh, không thèm học. Đấy là cái giới ở trên, là mình là người dưới mà mình mạn ngược lên. Đấy, vừa hỗn với tăng, vừa coi thường Phật pháp. Thế cho nên cái tội nó nặng. Còn cái tội dưới này thì nhẹ hơn, là ông thầy ở trên cao cậy mình tài giỏi, coi thường cái người dưới, coi thường cái người học trò. Cần đọc tên sáu thứ căn bản phiền não xem. Đấy là sáu cái. Đấy, từ sáu cái này làm gốc, rồi mở ra, Phật nói là mở ra 84.000 thứ. Nhưng mà lấy sáu cái này làm gốc, cho nên chúng ta cứ nhắm vào sáu cái thứ này mà giải thoát, thì là tức là chúng ta chứng quả thánh, thoát luân hồi sinh tử. Chỉ ở chỗ giải thoát được sáu cái thứ này, hễ trong sáu cái thứ này mà còn một tơ hào mong manh đến đâu ấy, là cũng không được thoát cho luân hồi, cũng bị đọa lại. Thế bây giờ chúng ta soi lại cái tâm mình hàng ngày đi, xem mình còn sáu cái thứ này không. Đấy, làm thế nào để não cho sạch. Hễ nó sạch được sáu cái thứ này là chúng ta chứng quả A-la-hán, là thoát cho luân hồi sanh tử. Mà nếu còn một tơ hào ấy, là chưa xong công việc. Chúng ta cạo đầu xuất ra là chỉ cốt có một sự nghiệp này mà thôi đấy. Còn làm cái gì cũng là phụ hết. Cái việc chính yếu là nạo cho sạch trong tạng thức của mình, đừng để một tơ hào nào sáu cái thứ này. Thế là chúng ta ra khỏi được luân hồi, đó là xong cái sự nghiệp xuất gia của mình. Mà nếu chưa làm được cái việc này thì tức là chúng ta chưa xong cái bổn phận. Nói về cái sáu cái thứ căn bản phiền não, cái gọi là căn bản. Còn bây giờ cái giới này là nói về kiêu, thì ở đây nói đứng trong tiểu tùy thôi. Kiêu nó cũng là một phần ở trong cái đám mạn, nhưng mà người trên, người dưới mà hỗn lên thì gọi là mạn, và người trên mà coi thường người dưới thì gọi là kiêu. Nhưng cái kiêu nó nhẹ hơn cái mạn. Thế thì ở đây gọi là tùy phiền não. Những cái phiền não nó đi theo, tùy là nó đi theo thôi, nó gặp duyên nó hiện lên, nhưng mà nó không có ăn sâu, cho nên gọi là tùy. Thì cũng có đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, đây đứng vào tiểu tùy, tức là cái thứ nhẹ nhất. Là pháp thủy, Phật pháp. Đây là nói thí dụ cái nước, cái dòng nước thì nó không thể trụ ở trên đỉnh núi, nó phải chảy xuống. Thế thì bây giờ cái Phật pháp cũng không thể trụ ở cái nơi nào mà còn có kiêu có mạn. Thì nói kinh anh là cái câu rồi đi. Kiến tạo tháp Phật là làm gì? Tức là mình làm chùa đấy. Tháp tức là cái nơi mình thờ Phật. Vậy thì kiến tạo tháp Phật tức là Việt Nam mình gọi là làm chùa à. Mà không phải là một cái chùa đâu. Đây nói làm chùa ở đâu? Khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mà làm tràn đầy toàn những chùa là chùa. Thì cứ khắp cái Phú An đây mà mình làm tràn toàn chùa thì được bao nhiêu ngọn? Cũng nhẽ nhiều lắm rồi. Cái ngon nguyên cái Phú An của mình. Mà nếu đâu đâu cũng là chùa cả. Đấy, những dãy núi chập trùng kia mà đâu đâu cũng làm chùa hết cả thì tức là nhiều lắm rồi. Huống chi là đây lại nói là khắp tam thiên. Cái cầu của mình đi, mình gọi là một thế giới đi. Thì phải cái 1000 cái quả địa cầu mình ấy, thì gọi là một thiên. Có phải chữ nho chữ thiên là 1000 không? Đấy. Thế vậy thì 1000 cái quả địa cầu của mình ấy, tức có 1000 quả địa cầu, tức là có 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng. Đấy, với lại những các cái quả li ti ở chung quanh cả quả đất. Thế thì như thế, cứ 1000 cõi như vậy thì gọi là một thiên thế giới. Một thiên tức là 1000 thế giới. Thế nhưng mà mới gọi như thế là một tiểu thiên. Đấy. 1000 cái quả đất của chúng mình ấy gọi là một tiểu thiên. Tức là một thiên. Một tiểu thiên. Thế bây giờ 1000 cái tiểu thiên ấy thì gọi là một trung thiên. Rồi 1000 trung thiên ấy thì gọi là một đại thiên. Thì thành con thành bao nhiêu? Có phải một, có được 1 triệu hay là 1000 triệu? Bao nhiêu các con? Cứ mỗi im là 1 zero. Đấy. Thế lúc đầu là 1000 tiểu thiên, tức là lúc đầu là 1 tiểu thiên, tức là 3 con zero. Rồi 1000 tiểu thiên thì gọi là 1 trung thiên, tức là con thêm 3 con zero. Thế rồi 1000 trung thiên thì gọi là 1 đại thiên, thế là con thêm 3 con zero nữa. Tất cả 9 con số 0 thì gọi là bao nhiêu thầy không biết đâu. 1 tỷ à, thầy cũng chả biết nữa. Sao lại tam thiên đại thiên? Tam thiên tức là cái con số 1, bây giờ mình viên thành con số 3 à, mà thêm 3 con zero nữa thành ra là 12 con số 0. Với con số 3 đứng đầu, con số 3 đứng đầu rồi đằng sau 12 con số 0 thì các con chịu khó đọc cho thầy không biết đọc. Đó. Con kiến tạo tháp Phật nghĩa là làm chùa đầy tràn cả trên cái con số đó, trên cái thế giới lớn như vậy, để con làm toàn chùa. Công đức lớn không? À, mà đây nói không bằng làm sao? Giáo hóa 1 người thọ Bồ Tát thôi. Thế là công đức của cái người giáo hóa đấy. Thế mà cái công đức giáo hóa ấy, hơn hay là công đức chính mình tu, chính mình thành, cái công đức nào hơn? Đấy, đấy. Vậy thì bây giờ nếu mà các con thọ Bồ Tát giới mà các con chỉ có việc thành tâm thôi, chứ không bắt các con làm ông thần, ông thánh gì cả. Cứ thành tâm thôi, rồi cứ như lời Phật dạy mà sống cho đúng, đừng trái lời Phật. Đấy, thì cái công đức như vậy. Vậy có chịu thọ Bồ Tát giới không?
Dạ chưa.
Tôi chịu khó đi. Tội gì phúc to như vậy mà. Nếu mà bọn các con chịu thọ thì thầy cúng già, thầy sẽ mua cái quyển Bồ Tát giới. Cái này là giải nghĩa. Quyển này chỉ có giải nghĩa. Còn có cái bản Bồ Tát giới thật sự, thì nếu ai chịu thọ Bồ Tát giới ấy, thầy cúng cái quyển sách ấy, hiểu không?
Hiểu.
À, thầy tốt.
Chỉ thỉnh thầy mở đàn thì nhớ Bồ Tát.
Phải thỉnh. Dạ. Bởi vì ni ngài Tổ Vân Thê ngài cấm bên, ngài không cho bên ni được truyền Bồ Tát giới. Ngài bảo nữ kém lắm, không được phép đứng lên truyền. Thế cho nên nếu mà các con mà thọ thì mình phải thỉnh đến tăng.
Dạ, mà thầy lập trước đó, thầy thỉnh ở bên Thiện Chí
ngài. Ừ, đấy. Bây giờ mình còn hòa thượng ngài lớn tuổi và ngài có cái tâm, nhưng mà bây giờ nghe nói ngài già lắm rồi. Thôi thì đấy, cái việc ấy để giao cho cô Trân Hương xếp đặt cho chúng. Kinh Hoa Nghiêm.
Kinh Hoa Nghiêm: vì giáo hóa một chúng sanh, Bồ Tát phải ở địa ngục A Tỳ vô lượng kiếp chịu lửa thiêu. Bồ Tát vẫn vui mừng như đang ở cảnh an lạc tối thắng.
Đoạn này nói cái gì đấy? Cái con nghe, con muốn thọ Bồ Tát giới con phải cẩn thận nghe cho kỹ. Chào. Ông Bồ Tát vì giáo hóa một chúng sanh thôi. Đấy. Mà làm sao? Dù có phải chịu khổ bao nhiêu ông ấy cũng chịu. Đấy. Ở đây nói thí dụ như có phải ở trong địa ngục A Tỳ, ông ấy cũng bằng lòng ông ấy vào địa ngục A Tỳ để ông ấy giáo hóa. Mà giáo hóa một lúc thì chưa xong, phải giáo hóa trải vô lượng kiếp cái chúng sanh ấy nó mới giác tỉnh. Thì ông Bồ Tát cũng sẵn sàng ở trong địa ngục A Tỳ vô lượng kiếp chịu lửa thiêu như vậy. Mà không những ông ấy sẵn sàng, ông lại còn vui mừng nữa. Đấy, ông ấy thích ngồi ở trong địa ngục A Tỳ chịu lửa thiêu như thế để ông ấy giáo hóa, hơn là về cực lạc ngồi cảnh giới an lạc tối thắng. Ông ấy không bằng lòng, ông ấy thích ở địa ngục A Tỳ mà được giáo hóa một đứa thôi, chứ không có nói là giáo hóa được nhiều nữa. Cảm thấy cái thí dụ không? Dám không? Và trong kinh Phật cứ hay nói cái sự tuyệt bình như vậy, chứ không phải là bắt mình làm cái việc này. Vào địa ngục thì chết thiêu rồi còn đâu mà giáo hóa. Nhưng mà muốn nói cái khổ hạnh cùng cực, Bồ Tát vẫn tận tình chịu. Bởi vì đã là Bồ Tát thì giác tình là cái thân này không thật của mình. Đấy. Bồ Tát là phải có bát nhã, thì phải có giác tình mới gọi là Bồ Tát. Thế cho nên biết cái thân này nó không thật, cho nên không quản ngại gì, miễn là làm sao cho chúng sanh nó giác tỉnh là được rồi.
Công viên này Bồ Tát phạm nhiếp luật nghi giới, vì tự tăng trưởng ác tâm cho chính mình, nhiếp thiện pháp giới vì trái thiện hạnh đại sĩ, nhiếp chúng sanh giới vì mất một chúng sanh mà mình không có, mà mình có nhiệm vụ giáo hóa.
Cảm giác cái này mà mình không truyền dạy, đó là nhẫn tâm, đó là tàn nhẫn, để cho người ta ngu dốt, người ta không biết được. Thế cho nên đó là mình ác, là một. Gì nữa?
Nhiếp thiện pháp giới.
Bồ Tát thì phải làm lành. Mà bây giờ có cái việc lành nó tới, có cơ duyên để làm, mà mình lại từ chối. Thế cho nên Bồ Tát trái cái pháp của Bồ Tát. Thứ ba, nó thỉnh cầu thỉnh học mà mình lại từ chối. Thế như vậy là thành ra mình bỏ rơi mất một cái chúng sanh mà đáng lẽ mình giáo hóa được. Thế thành ra mình phạm cái giới Bồ Tát, không độ chúng sanh. Đọc tiếp.
Trong tờ Bồ Tát giới phải phát tâm đại hoàng thể, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiền, độ tất cả chúng sanh, mong muốn thiết tha là nguyện, thệ là quyết định thực hành.
Chứ không phải là bắt buộc con. Bây giờ con không có tiền trong túi mà bảo con phải làm cái chùa. Đấy, cái đó không phải. Nghĩa là bắt làm những cái thiện mà mình có đủ duyên, đủ khả năng mình làm được mà mình không làm ấy, thì mới phạt. Tiếp, có thể giúp được, có thể độ được thì phải tận tình. Còn những chúng sanh mà mình độ không được thì dĩ nhiên là mình không có phạt. Đây là bắt mình làm với cái khả năng của mình.